Lạy cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này cho con. Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người mà nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng người ta không sống nguyên bởi bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Chúa Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giêsu liền nói: "Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi." Thế rồi, quỷ bỏ người mà đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Kính thưa quý anh quý chị, bao giờ cũng vậy. Chủ nhật thứ nhất mùa chay là chủ nhật được giáo hội chọn đọc bài phụ âm về cái biến cố hay là sự kiện Chúa Giêsu Kitô chay tịnh 40 đêm ngày và chịu cám dỗ. Năm A theo phụ âm Thánh Matthew, năm B theo phụ âm Thánh Marco và năm C theo phụ âm Thánh Luca. Tuy nhiên, ở phụng vụ lời Chúa của năm A, chúng ta thấy cái chủ đề của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay này nói riêng cũng như là chung mùa chay hướng đến mùa phục sinh nói chung, đó là gì? Đó là tội tràn lan, phúc ngập lụt. Thật vậy, mùa chay chính là mùa hướng về mầu nhiệm phục sinh, hướng về mầu nhiệm vượt qua. Mầu nhiệm vượt qua là mầu nhiệm Chúa Kitô từ tử giá tới phục sinh. Tử giá đây liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô, và phục sinh đây liên quan đến thần tính của Chúa Kitô. Chính nơi cuộc vượt qua chứng tỏ Chúa Giêsu Kitô chính là một vị Thiên Chúa làm người, một ngôi vị thần linh có hai bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Cái chủ đề tội tràn lan, phúc ngập lụt đã được chính thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, nơi thư gửi tín hữu Roma đã nói. Đó là cái gì? Sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Một người sa ngã mà muôn người được hưởng. Một người sa ngã làm cho tất cả mọi người đều nhiễm lây cái nguyên tội. Thì bây giờ cũng nhờ một người là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, mặc lấy bản tính của con người, mà tất cả mọi người được cứu độ, được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót. Và đó, chính cái lòng thương xót của Thiên Chúa đó mới là tất cả ân sủng dồi dào của Thiên Chúa ban cho con người. Mà Thiên Chúa lại lợi dụng chính tội lỗi của con người để tỏ lòng thương xót ra. Nếu con người không phạm tội, con người không thấy được lòng thương xót Chúa. Nhưng mà không phải chính Thiên Chúa xúi dục con người phạm tội để tỏ lòng thương xót. À, nó là như vậy. Nó là như vậy. Và Thiên Chúa không chỉ thương xót con người bởi vì con người đã sa ngã phạm tội nơi hai nguyên tổ mà thôi, mà Thiên Chúa còn thương đến từng con người một nữa. Bởi vì sao? Sau nguyên tội, bản tính của con người đã hư đi rồi. Do đó tất cả mọi người sinh ra trên trần gian này mang cái bản tính hư đi đó, thì không phải chỉ ở chỗ là tinh thần thì yếu đuối, thân xác thì đau khổ, rồi cuối cùng chết đi, mà còn ở nơi mầm mống nguyên tội nữa. Đó là đam mê nhục dục và tính mê nết xấu. Do đó nên dù có được lãnh nhận phép rửa đi nữa, con người vẫn tiếp tục phạm tội. Vẫn tiếp tục phạm tội. Bởi thế nên lòng thương xót Chúa không phải chỉ ở nơi cứu độ con người khỏi nguyên tội mà thôi, còn khỏi cả tội lỗi của từng người nữa. Bởi vì Thiên Chúa yêu không phải chung con người mà từng người nữa. Đấy, do đó nên Thánh Phaolô còn nói tiếp: ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Đó, chúng ta thấy không? Sau nhiều lần sa ngã thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Chúng ta thấy Thiên Chúa yêu từng người và Thiên Chúa yêu cho tới cùng. Và chúng ta sa ngã phạm tội đến đâu cũng không thắng vượt được chính lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên chỉ cần chúng ta hãy tin vào lòng thương xót Chúa là được cứu độ. Và cái vấn đề tội lỗi được đặt ra ở đây là tại sao chúng ta phạm tội? Tại sao loài người phạm tội? Ngay từ bên đầu, ngay từ ban đầu, con người sống trong công chính nguyên thủy, không có đam mê nhục dục, không có tính mê nết xấu gì, vô tội, chưa biết tội lỗi là gì. Đó, chân chuông không biết xấu hổ có ý nghĩa là như vậy. Vậy mà tại sao con người có thể sa ngã được? Nhưng chúng ta thấy không? Thiên thần ở trên trời có xác thịt không? Có đam mê nhục dục, tính mê nơi sau không? Vậy mà tại sao sa ngã? Sa ngã là ở chỗ nào? Ở chỗ ý riêng. Thế thôi. Ở chỗ ý riêng. Và vì thế nên ở trong bài đọc 1 hôm nay là đoạn sách Khởi Nguyên cho chúng ta thấy gì? Cho chúng ta thấy là ma quỷ nó cám dỗ hai nguyên tổ, đúng không? Mà cái mục đích của cám dỗ là xúi dục phạm tội. Mà tội lỗi như chúng ta nói là ở chỗ ý riêng. Bởi thế nên ma quỷ nó muốn xúi dục con người theo ý riêng mình để chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Giống như chính hắn là con rồng khủng long, cũng theo ý riêng mình chống lại ý muốn của Thiên Chúa, nên mới mất chỗ đứng của mình ở trên trời. Và bây giờ nó cũng muốn con người theo đúng cái đường lối của nó, đó là theo ý riêng chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Và nó đã cám dỗ con người theo cái ý hướng đó, theo cái đường lối đó. Và nó rất khôn. Một khi nó cám dỗ là con người không thể nào chống cự được, dù con người lúc bây giờ chưa có tội đi nữa. Huống chi con người sau này có mầm mống của nguyên tội là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, thì lại càng dễ sa ngã hơn nữa. Nó không cần phải đẩy chúng ta, nó chỉ cần gật đầu, nó chỉ cần bấm nút, nó chỉ cần remote control, chúng ta sa ngã rồi. Nó không cần lên thế gian này, nó ở ngồi dưới hỏa ngục, nó bấm remote control, chúng ta sa ngã liền. Bởi vì trong chính mỗi người chúng ta đã có nội công của nó rồi. Đó là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, đã có những cái khuynh hướng đường rộng theo giống như nó vậy, đã có khuynh hướng phản loạn như nó vậy. Và khi mà Adam Eva chưa phạm tội thì nó đã có cách để làm cho ai trong bé và phạm tội. Cách đó là cách gì? Trước hết, nó chọn đối tượng để mà cám dỗ. Nó không chọn ai trong mà nó chọn Eva. Nó biết không thể nào cám dỗ ai trong được. Lúc bây giờ thì nó cám dỗ Eva. Bởi vì Eva bản chất yếu đuối, nhẹ dạ, dễ tin và sa ngã ở nơi cái tài. Giống như người đàn ông sa ngã ở nơi cái mắt. Mà lúc bây giờ con người vô tội, do đó nên đàn ông chưa có thể sa ngã vì cái mắt được. Nhưng mà đàn bà có thể sa ngã vì cái tài. Nó hay vậy. Nó đến với đàn bà. Và nó khôn ở chỗ nữa. Nó không cần cám dỗ đàn ông mà nó vẫn có thể quật ngã đàn ông qua đàn bà. Nó dùng người nữ để cám dỗ chồng mình, để cám dỗ đàn ông và người chồng đã sa ngã vì người vợ. Đấy, thấy nó khôn không? Và chưa hết. Nó khôn ở chỗ nữa là nó làm sao cho con người mở miệng ra để cắn câu nó. Giống như con cá, nếu không mở miệng không thể nào bị cắn câu, phải không? Thì đây cũng vậy. Nó làm sao để cho con người lúc bây giờ đang vô tội mà mở miệng ra thì là chết ngay với nó. Và thật sự nó đã làm cho Eva mở miệng ra. Nó chỉ cần đặt ra một cái câu vô vẩn, cái câu vô lý để người nữ phải lên tiếng chỉnh lại cái câu vô lý của nó thôi là chết ngay. Đó là cái gì? Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi cây trong vườn không? Nó đặt một cái câu hoàn toàn ngược lý. Nó biết Thiên Chúa cho ăn mà chỉ cấm một cái thôi. Nhưng mà nó cứ nói đại đi như vậy. Cố ý nói như vậy. Nó nói sai như vậy. Để cho con người ta bực lên. Hay là thấy không đúng, phải đính chính. Mà khi đã đính chính, khi đã mở miệng ra nói là chết với nó ngay. Bởi thế nên đàn bà mới nói với con rắn rằng trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết. Đấy, mở miệng rồi, có đính chính gì thì đính chính rồi cũng sẽ dính thôi. Và chính vì đàn bà đã mở miệng, chính con người đã đính chính đấy mà con người mới chết. Nó dẫn con người đến chỗ con người đính chính. Hay. Nó nói vậy, các ngươi có biết tại sao Thiên Chúa cấm các ngươi không? Các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng có chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên giống như những vị thần linh biết điều thiện điều ác. Có nghĩa là nên giống Thiên Chúa đấy. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể biết được điều thiện điều ác và mới có thể quyết định được cái gì lành, cái gì dữ mà thôi. Mà con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, tương tự như Thiên Chúa thì cũng muốn giống như Thiên Chúa phải không? Muốn tác hành như Thiên Chúa phải không? Thì tự cái ước muốn đó đâu có tội gì. Chính Thiên Chúa cũng muốn con người nên chọn lành như cha các con trên trời vậy. Thì tự ước muốn đó không có tội gì. Cũng giống như tự cám dỗ không có tội gì. Mà tội ở chỗ là con người chiều theo Chúa cám dỗ, theo ý riêng mình chiều theo Chúa cám dỗ. Thì ước muốn của con người muốn nên bằng Thiên Chúa, nên giống như Thiên Chúa thì cũng không có tội gì hết. Nhưng mà tội ở chỗ là con người muốn theo ý riêng mình để nên bằng Thiên Chúa, nên giống như Thiên Chúa, theo đường lối của mình chứ không đường lối của Thiên Chúa. Trong khi đó Thiên Chúa muốn con người nên giống Thiên Chúa ở chỗ là Thiên Chúa phải nhập thể để đưa con người lên, chứ con người không thể tự mình nên giống Thiên Chúa được. Mà bây giờ con người muốn tự mình nên giống Thiên Chúa, đó con người sa ngã ngay chỗ đó, đó tội ở ngay chỗ đó, đó tội ở chỗ là con người theo ý riêng, theo đường lối riêng của mình, theo ma quỷ. Và nguyên tội không phải là chỉ ở cái chỗ là theo ý riêng không đâu các anh các chị ơi. Nói như vậy thì nó có vẻ nhẹ, nhưng mà chúng ta suy là tại sao con người theo ý riêng mình phản lại Thiên Chúa như vậy? Đấy, cái đấy mới là cái khủng khiếp, cái phạm thượng mà cái con người hư đi ở chỗ gì? Không tin Thiên Chúa mà tin ma quỷ. Thiên Chúa là đấng chân thật duy nhất, con người không tin nữa mà tin cái thằng quỷ dối trá. Vậy sao khi mà Chúa hỏi là tại sao ngươi làm điều đó, thì lúc bây giờ Eva với thú ra, con quỷ, con rắn nó đánh lừa con. Biết nó đánh lừa, tại sao còn theo nó? Tại sao còn theo nó? Cái vấn đề nó chỗ đó. Nhưng mà thật sự em nghĩ lúc mà bị ma quỷ cám dỗ, thì Eva chưa có nghĩ ra là mình bị ma quỷ cám dỗ, mà tưởng là thật. Sau khi sa ngã rồi mới thấy được mà mình thì bị đánh lừa thì đã muộn rồi. Nhưng mà chưa muộn, Thiên Chúa muốn lợi dụng những cái yếu đuối của con người, lầm lạc yếu đuối của con người đó để tỏ lòng thương xót. Còn ma quỷ thì sao? Ma quỷ thì không được giống như con người. Con người được Thiên Chúa thương xót, Thiên Chúa tha thứ, Thiên Chúa cứu độ. Còn ma quỷ thì không. Tại sao vậy? Tại vì ma quỷ đâu có bị ai cám dỗ đâu. Thiên thần, Satan, con khủng long và một phần ba thiên thần trên trời đâu có bị ai cám dỗ đâu. Đâu có xác thịt như con người yếu đuối đâu. Đâu có sống trong thời gian như con người đâu. Do đó phạm tội một cái là hư đi liền, không được cám dỗ, không được cứu độ. Còn trong khi đó con người lại được cứu độ, lại được Chúa thương. Và chính trong cái bản án mà Thiên Chúa tuyên phạt con người là nam thì phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có của ăn, nữ thì phải mang nặng đẻ đau và vâng phục chồng mình, thì có lòng thương xót Chúa ở đó. Ở chỗ là chính Thiên Chúa tự động hứa cứu độ con người là sai con mình xuống làm người, như là Thánh Phaolô nói ở thư Galata đoạn 4 câu 4. Tới thời điểm viên mãn, Thiên Chúa sai con mình sinh ra bởi một người nữ, sinh ra dưới lề luật để cứu những ai thuộc về lề luật là chúng ta đây. Và Thiên Chúa đã cứu con người như thế nào? Ở chỗ nhập thể. Và khi nhập thể thì có nghĩa là mặc lấy nhân tính của con người. Mà nhân tính của con người đã hư đi rồi, nhưng nhân tính mà Thiên Chúa mặc lấy nơi Đức Giêsu Kitô thì là một nhân tính vô tội. Bởi vì nhân tính đó ngay giây phút đầu tiên nhập thể đã được kết hợp với thần tính rồi, đã nên một ngôi vị là Chúa Giêsu Kitô, ngôi vị thần linh đó. Nhân tính đó là của con Thiên Chúa làm người. Do đó nhân tính đó chẳng những vô tội mà còn toàn hảo thánh thiện nữa là đằng khác. Và nhân tính đó được tạo nên bởi chính Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi bất cứ một người nam nhân nhiễm nguyên tội nào. Và được sinh ra bởi một trinh nữ được vô nhiễm nguyên tội trong linh hồn và được hoàn toàn trinh nguyên ngoài thể xác. Và vì thế nên cái nhân tính mà Thiên Chúa mặc lấy đó mới xứng đáng để cứu chuộc loài người nơi cuộc vượt qua của người. Và cuộc vượt qua của người, của một vị Thiên Chúa làm người đó, đã được bắt đầu từ khi Chúa Giêsu xuất hiện để thực hiện sứ vụ thiên sai cứu độ của mình. Do đó nên ngay khi xuất hiện thì Chúa Giêsu đã làm gì? Chúa Giêsu đã lãnh nhận phép rửa. Như đầu bài phụ hôm nay cho thấy là sau khi lãnh nhận phép rửa, có nghĩa là Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa. Mà phép rửa đây là phép rửa thống hối, phép rửa liên quan đến linh hồn của Chúa Giêsu. Rồi sau đó thì Chúa Giêsu được Thánh Thần, như bài phụ hôm nay nói, đưa vào hoang địa để chay tịnh 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Thì đó là liên quan đến thân xác của Chúa Kitô. Nhưng vấn đề được đặt ra, nếu nhân tính của một vị Thiên Chúa làm người hoàn toàn vô tội mà trọn hảo thánh thiện, thì tại sao còn lãnh nhận phép rửa thống hối? Tại sao còn phải chay tịnh như vậy? Xin thưa, là vì khi mặc lấy nhân tính của con người, Thiên Chúa muốn dùng nhân tính của con người để cứu lấy nhân tính của con người, để cứu lấy con người. Bởi thế nên nhân tính của Chúa Kitô tự mình là vô tội, tự mình là hoàn hảo thánh thiện, nhưng để cứu chuộc con người mà phải gánh lấy tội trần gian, như tiền hô Gioan Tẩy Giả đã nói về đấng đến sau mình là đây là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Linh hồn của Chúa Kitô không có tội gì, nhưng vẫn thống hối thay cho loài người. Thân xác của Chúa Kitô không có tội gì, nhưng vẫn chay tịnh đền thay cho loài người. Hai tác động đầu tiên của Chúa Kitô là lãnh nhận phép rửa và chay tịnh, ám chỉ cuộc vượt qua của Chúa Kitô, ám chỉ phép rửa Chúa sẽ chịu sau này, đó là cuộc tử nạn. Và chỉ có tử nạn, chỉ có tử giá, Thiên Chúa mới có thể cứu chuộc con người. Bởi vì tội lỗi của con người là ở chỗ bất tuân phục, thì bây giờ bù lại thì Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô phải tuân phục cho đến chết và chết trên thập giá mới có thể cứu độ được con người. Và công ơn cứu độ đó là xuất phát từ lòng thương xót như chúng ta đã nhận biết, đã tuyên xưng, đã nói tới. Và Thiên Chúa như chúng ta cũng đã nói là dùng chính nhân tính sa ngã của con người, người mặc lấy để mà cứu độ con người, cả hồn lẫn xác. Ở trong bài phúc âm hôm nay nói đến việc ma quỷ đến cám dỗ Chúa sau 40 ngày người chay tịnh. Và cái mục đích Satan cám dỗ vị Thiên Chúa nhập thể là Chúa Jesus Kitô bấy giờ là gì? Là muốn biết xem cái con người này có phải là Thiên Chúa nhập thể hay không. Bởi vì ngay từ ban đầu, qua sách Khải Huyền đầu đoạn thứ 12, chúng ta đã thấy được rằng con khủng long chính là Satan. Ngay từ đầu đã được Thiên Chúa mặc khải cho biết được là Ngài sẽ nhập thể. Nhưng nó đã không chấp nhận cái mầu nhiệm nhập thể của người. Bởi vì nó biết Thiên Chúa nhập thể có nghĩa là Thiên Chúa xuống còn thấp hơn là nó nữa, giống như loài người. Và vì thế nên chứng tỏ Ngài thương loài người hơn nó. Do đó nó ghen tị, nó trông lại, nó không có muốn Thiên Chúa nhập thể. Và nó đã mất chỗ đứng của mình ở trên trời. Hình ảnh của nó rình trực trước người nữ sinh con để nuốt đứa bé khi đứa nhỏ sinh ra, cho chúng ta thấy điều đó. Và giờ đây nó thấy được rằng từ Adam Eva cho tới lúc bây giờ không có một nhân vật nào dưới quyền nó, thuộc về nó, mà được sinh ra trên trần gian này mà giống như cái nhân vật Giê-xu Nazareth này, hơn cả Gioan Tiền Hô nữa. Gioan Tiền Hô tuy rằng sống trong sa mạc, cũng chay tịnh, ăn châu chấu, uống mật rong rừng và mặc áo lông lạc đà, cũng khác thường đấy, nhưng mà chưa hề ăn chay 40 đêm ngày giống như cái nhân vật này. Và vì thế nên có thể nhân vật này là đứa trẻ đã được người nữ sinh ra mà nó đang chính nuốt, đang rình để nuốt đi. Và bây giờ nó cũng vẫn đang rình để xem nhân vật này như thế nào. Và nó thấy là quá phi thường. Do đó nó hồ nghi chính là đứa con trẻ đó. Và nó muốn nuốt đi. Nuốt đi ở chỗ không phải ở chỗ là nó tìm cách để cho bàn tay của con người là Phi-la-tô và hội đồng đầu mục Do Thái sát hại. Bởi vì nếu vậy thì Thiên Chúa sẽ hoàn tất công ơn cứu chuộc của người, sẽ tỏ lòng thương xót của người ra cho nhân loại. Và như thế thì nó là tay sai của Thiên Chúa, làm việc cho Thiên Chúa. Do đó nên nó không muốn, nó muốn ngăn chặn lại, nó không muốn cho người chết, không muốn cho tự người tỏ lòng thương xót. Và thế nó ngăn chặn lại ở chỗ là nó tìm cách để Thiên Chúa không thể thực hiện được cái dự án thương xót của người. Và đó là lý do nó muốn biết xem được là đây có phải là cái đứa trẻ đó không, có phải là Thiên Chúa nhập thể làm một người hay không. Do đó thì chúng ta thấy ba cái chiếc ma quỷ của nó đều theo cái chiều hướng và mục đích đó. Đó là nó muốn biết được đây có phải là con trẻ, là Thiên Chúa nhập thể làm người hay không. Bởi thế nên chúng ta thấy hai cái chiếc cám dỗ đầu liên quan đến thần tính của Thiên Chúa, chiếc cám dỗ sau liên quan đến nhân tính của Thiên Chúa. Hai cám dỗ đầu nó đều có nói là nếu ông là con Thiên Chúa. Chiếc cám dỗ đầu tiên, nếu ông là con Thiên Chúa thì chắc chắn ông phải có quyền, phải không? Thiên Chúa phải có quyền năng. Đó làm cái gì? Biến hòn đá trở nên bánh. Không có con người nào có thể làm điều đó được. Chỉ có Thiên Chúa thôi. Rồi, cái thứ hai là, cái chiếc cám dỗ thứ hai là nếu ông là con Thiên Chúa, hãy nhảy xuống. Thì chỉ có Thiên Chúa mới không bị gì hết. Còn con người mà nhảy như vậy là chỉ có chết thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu có làm không? Không làm. Bởi thế nên nó bị confused. Nó nói là vậy thì cái tên này chỉ là loài người thôi, không thể nào Thiên Chúa được. Thiên Chúa thì phải tỏ ra uy quyền của mình chứ, nhưng mà lại không tỏ ra, thì có nghĩa là loài người thôi, cùng lắm là một loài người phi thường vậy thôi, hơn tất cả mọi người khác, chứ không thể nào mà Thiên Chúa được. Thiên Chúa không có thể nào mà không làm được đá hóa ra bánh, không thể nào mà không dám nhảy xuống để cho biết là mình toàn năng đây, và không ai có thể làm gì được mình. Mình không có thể chết được, vân vân. Do đó nên nó mới cám dỗ đến một cái cám dỗ thứ ba liên quan đến nhân tính của Thiên Chúa, của Chúa Giê-xu Kitô. Và vì thế chúng ta thấy nó đâu có hỏi là nếu ông là con Thiên Chúa nữa đâu. Cái câu thứ ba nó chỉ nói là tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó. Có nghĩa là thứ gì? Tất cả mọi nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, nếu ông sắp mình xuống thờ lại tôi. Con người là như vậy, con người là tham lam. Nếu là con người thuần túy thì sẽ chắc chắn là sẽ theo ma quỷ để được hưởng vinh quang phú quý, để được hưởng thụ, phải không ạ? Giống như là Adam Eva vậy, theo như nguyên tổ của mình cũng muốn hưởng thụ theo ý riêng, nhưng mà kết quả làm sao? Kết quả nó cũng thua luôn, cũng thua luôn. Chúa cũng không có làm theo ý của nó, cũng không có xa trước cam dỗ. Bởi thế nên phúc âm thánh Luca thuật lại cái gì? Nó thua, nhưng mà nó vẫn chưa chịu thua, nó bỏ đi để tìm. Còn ở phúc âm thánh Matthew hôm nay thì lại kết cục khác đi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đấy, chúng ta thấy không? Và bài phúc âm hôm nay nói riêng cũng như phụng vụ lời Chúa hôm nay nói chung, như chúng ta đã nói, theo cái chủ đề là tội tràn lan, phúc ngập lụt. Con người ta nói chung và chính Kitô hữu chúng ta nói riêng đã được cứu chuộc, Chúa Kitô cứu chuộc. Và chúng ta đã được cứu chuộc khi chúng ta tỏ lòng tin qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Và chúng ta đã được vượt qua với Chúa Kitô. Nhưng trong cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta vẫn sa ngã phạm tội. Bởi vì sao vậy? Mầm mống nguyên tội vẫn còn nơi chúng ta, đam mê nhục dục vẫn còn đó. Do đó nên chúng ta vẫn phản bội Chúa. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta có tin vào lòng thương xót Chúa hay không? Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Trái lại, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa lợi dụng những cái yếu đuối, tội lỗi của chúng ta để thương chúng ta hơn nữa. Bởi thế nên mới có tội tràn lan, phúc ngập lụt. Và cái câu chính yếu Thánh Phaolô nói đó là cái gì? Đó là nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Ấy thế không? Thiên Chúa thương chúng ta không phải chỉ cứu chúng ta cho khỏi tội lỗi và sự chết mà thôi, lại còn cho chúng ta sự sống nữa, mà sự sống còn dồi dào hơn thế nữa, chứ không phải chuyện thường. Bởi thế nên chúng ta hãy luôn luôn tin vào lòng thương xót Chúa, càng tội lỗi càng tin, và như vậy chúng ta sẽ được thánh hóa ngay khi chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa. Bởi vì khi chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa, có nghĩa là tất cả lòng thương xót Chúa tỏ ra cho chúng ta, và nhờ đó chúng ta trở thành một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi, là một cuộc thần hiện của Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta hãy theo chiều hướng của Thiên Chúa, lợi dụng chính những cái yếu đuối của mình, chính những cái sa ngã của mình để cho lòng thương xót Chúa được tỏ hiện nơi chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, chỉ có một mình mẹ mới được đầy ơn phúc mà thôi. Mẹ đầy ơn phúc bởi vì Thiên Chúa ở cùng mẹ, và mẹ đầy ơn phúc bởi vì mẹ đã tin. Tin ở chỗ mẹ ở cùng Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa ở cùng mẹ mà mẹ không ở cùng Thiên Chúa thì mẹ không bao giờ đầy ơn phúc. Thiên Chúa là đấng có, mẹ phải là không thì mẹ mới đầy ơn phúc. Chính mẹ đã bỏ ý riêng của mẹ, chứ không như Eva theo ý riêng, mà mẹ đã đầy ơn phúc, mà mẹ đã được đầy cái có, chính là Thiên Chúa. Xin mẹ cũng cho chúng con thông phần với danh xưng và với thực tại đầy ơn phúc của mẹ, là ở chỗ luôn luôn thưa với Chúa rằng: này con là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi con tất cả những gì Chúa truyền. Đó là xin hãy tỏ hết lòng thương xót của Chúa ra cho chúng con, như chúng con tin nơi Chúa. Amen. Chúa.